Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Hôm nay chủ đề của chúng ta đó là tấm lòng của chủ vườn nho, hay là đúng hơn là tấm lòng của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài. Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 21, từ câu 33 đến 46 và Esai đoạn 5 từ câu 1 đến câu 7. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, xin giờ phút này chính Chúa bày tỏ Cha cho chúng con, bày tỏ tấm lòng của Ngài cho mỗi chúng con, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ những gì Ngài đã thấy về Đức Chúa Cha, về Đức Chúa Giêsu cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Linh của Chúa vận hành qua lời của Ngài và lời này đến từng con dân của Chúa. Và Chúa ơi, xin Ngài cho nó thấm vào trong đường gân thớ thịt của chúng con, vào xương cốt tủy, vào linh hồn của chúng con, vào trong tâm linh của chúng con, để chúng con nhận biết ý Chúa và chúng con sẵn sàng mở ra để lời của Chúa vào, và chúng con đồng ý những cái gì không đẹp lòng Chúa, Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng con, để Chúa được vinh hiển trong cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Giăng đoạn 15 câu 16: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hồi cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Mục đích của bài học, Ngài muốn giúp cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài là chúng ta phải được kết quả cho Ngài luôn luôn. Chúa Ngài thường dùng những cái cây để ví dụ cho dân sự của Đức Chúa Trời. Vừa rồi chúng ta đã học biết được cái sự thăm viếng của Chúa khi vào thành Jerusalem và sự dọn sạch đền thờ như thế nào. Cây vả không có trái thì cái hậu quả nó ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái tấm lòng của Ngài đối với cái vườn nho của Ngài. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 33 phần A, hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 1, ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Trong tuần lễ sắp tới, chúng ta sẽ học về nhánh nho liền với gốc như thế nào để được kết quả. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học về tấm lòng của chủ vườn nho. Chúa thường nói là Chúa là chủ nhà, hay Chúa là chủ vườn nho, hay Chúa là người trồng nho, vì nói lên cái uy quyền của Ngài, cái trách nhiệm của Ngài, và Ngài có toàn quyền trong vườn nho của Ngài. Bây giờ ở trong Esai đoạn 5 câu 7 phần A, chúng ta sẽ coi cái vườn nho mà Chúa muốn nói đó là ai. Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Israel và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ở đây Israel nói là về nhà, nói là một đất nước. Giu-đa nói về một chi phái, hay là nói về một con người. Và ở đây cũng có thể nói dân Israel họ bị chia làm hai. Đó là một bên gọi là dân Israel và một bên gọi là Giu-đa. Giu-đa là những người trực tiếp ở tại thành Jerusalem. Ở đây Chúa Ngài muốn cho tất cả mọi người, cho mọi lãnh đạo, cho những người có trách nhiệm hay là con dân của Chúa, thì đây tấm lòng của Ngài đối với từng người của chúng ta như là vườn nho của Ngài. Hội thánh cũng như là vườn nho của Ngài, và một dân tộc giống như là vườn nho của Ngài. Ngài muốn cuộc đời của chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt tay vào cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giêsu, con là vườn nho của Ngài. Con xin Chúa hướng dẫn con để con biết được ý người trồng nho, đó là Chúa của chúng con, và con làm theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Ở trong Esai đoạn 5 câu 1, ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Ở đây chúng ta thấy tình yêu của chủ vườn nho. Chúa Ngài làm bài ca về cái vườn nho của Ngài. Chúa rất là yêu thích, và chúng ta thấy như sách Nhã ca nói lên tình yêu của nam nữ, nhưng mà nói lên cái hình ảnh tình yêu của Chúa đối với hội thánh của Ngài, đối với con dân của Ngài. Và ở đây trong Sophoni đoạn 3 câu 17, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Chúa rất là thương chúng ta. Và Chúa, Ngài giống như Ngài yêu đến nỗi mà Ngài si mê, Ngài sáng tác về chúng ta vì cớ Ngài yêu thích con dân của Đức Chúa Trời. Qua điều này chúng ta sẽ thấy được cái tình thương của Đức Chúa Trời. Ngài quan tâm đến chúng ta, Ngài yêu thích chúng ta, Ngài hát về chúng ta. Vậy chúng ta coi thử trong những phần sau chúng ta đối đáp lại với Chúa như thế nào. Thứ nhất là tình yêu của Chúa. Bây giờ thứ hai, Chúa Ngài muốn có kế hoạch cho vườn nho của Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 2, người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 33 phần B, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Sách Ê-sai nói tiên tri về Chúa Giê-xu, nói về những công việc của Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho dân sự của Chúa. Cho nên sách Ê-sai và các sách của Tin Lành có rất là nhiều điều phù hợp với nhau, liên kết với nhau và ủng hộ với nhau. Cho nên tôi dùng hai câu kinh thánh này. Ở đây chúng ta sẽ coi cái chữ người khai phá. Vì cớ chúng ta, như câu ghi nhớ chúng ta vừa đọc đó, Chúa chọn chúng ta, Chúa tìm chúng ta. Chúng ta là những kẻ hoàn toàn lạc mất. Không có người nào đủ khả năng để tìm kiếm Chúa. Nhưng mà bằng cách nào đó, Chúa đã cho phép chúng ta để chúng ta có thể gặp được Ngài, để chúng ta có thể được sự cứu rỗi của Ngài. Và Ngài chọn chúng ta, Ngài khai phá cuộc đời của chúng ta. Và ở đây không những Ngài khai phá, mà Ngài còn khai phá những mảnh đất để Ngài chuyển chúng ta vào trong phước hạnh của Ngài. Ở trong Thi Thiên 80 câu 8, từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy. Trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 6, họ không nói, chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu, ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi đất Ai Cập, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta là những người từ nơi tội lỗi, thờ hình tượng, không biết gì về Chúa. Chúng có rất là nhiều người liên quan đến thế giới của tà linh rất là nhiều. Khi vừa rồi chúng tôi đi chuyến đi về Việt Nam và tôi gặp một người đó. Khi chúng tôi đến thăm thì bắt đầu có quyền lực của ma quỷ nó bày tỏ. Và sau khi cầu nguyện và hỏi cô là cô có uống bùa hay là gì hay không, thì cô nói là tôi uống khoảng 2 xuồng, có nghĩa là 2 chiếc ghe đó, bùa. Là đi đến thì người ta cứ bán và cô rất là nhiều bệnh tật. Cho nên càng uống vào thì đời sống của cô càng trở nên khốn khổ dưới quyền lực áp bức của Satan. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta ngày đêm từ chúng ta ra khỏi chỗ áp bức của Satan để đưa chúng ta vào trong nơi phước hạnh của Ngài. Điều thứ hai Chúa làm đó nữa là Chúa cất bỏ những đá. Ê-sai-chi-ên đoạn 11 câu 19, ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng bằng thịt. Không những Chúa cất đá ra khỏi Canaan để cho dân sự của Chúa có thể trồng tỉa và được kết quả. Đó là những người chống lại, ghét dân Israel hay là những người ngăn trở công việc phát triển của họ. Nhưng mà ở đây Chúa cũng cất những cái đá trong cuộc đời của chúng ta. Kẻ thù bên ngoài ngó dậy, thấy hùng hổ nhưng mà Chúa đã thắng nó rồi. Nhưng mà cái kẻ thù lớn nhất ở trong chúng ta đó là bản ngã của chúng ta, xác thịt yếu đuối của chúng ta. Và nó nặng đến nỗi như đá trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi Ngài khám phá cuộc đời của chúng ta, Ngài cứu chúng ta, thì Ngài muốn lấy những cái đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Câu trên đó, chúng ta thấy Chúa đem họ từ Ê-díp-tô để vào trong Canaan phước hạnh là nơi có nhiều quả, có nhiều trái để họ được hưởng. Thì bây giờ khi họ vào trong đó thì họ đem những cái ô uế của Ê-díp-tô vào trong cái chỗ đất phước hạnh và ngày làm nó, họ làm nó trở nên ô uế. Những cay đắng, những buồn phiền đó là những đá trong cuộc đời của chúng ta. Những cái quá khứ tổn thương, đau buồn đó là đá trong cuộc đời của chúng ta. Và quý vị tưởng tượng một người mà đi đâu cứ hốt đá dù nó nhỏ thôi, nhưng mà cứ mỗi ngày bỏ đá vào trong cái túi của mình. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Với một đoạn đường dài thì đó là một trong những cái điều rất là nặng nề. Khi những người họ có những cái cuộc đi bộ mà khoảng 3 đến 6 tháng thì họ chia sẻ là những càng nhẹ bao nhiêu càng tốt cho chuyến hành trình đi xa bấy nhiêu. Cho nên chúng ta đang đi trên cái tiến trình về trong nước của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta mang những đá đó, chúng ta sẽ không đi nổi. Cho nên Ngài muốn cất đá khỏi lòng chúng ta ngay trong giờ phút này. Nếu ai đó đang còn cưu mang những cái nan đề, những cái sự tổn thương, những cái gì trong quá khứ, Chúa hãy để cho Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Và khi mà Chúa lấy nó ra thì Ngài ban cho chúng ta thần của Ngài, linh của Ngài để giúp đỡ cho cái xác thịt này nó mềm mại. Vì nếu không, đá thì chẳng có thể trồng gì được cả. Và khi mà một đất mà có đá thì rễ thì không bao giờ sâu được. Cho nên vì cỡ đá trong cuộc đời của chúng ta, nên chúng ta không thể nào bước đi sâu nhiệm với Chúa vì chính những cái đó nó ngăn trở cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã cứu con từ khỏi thế gian tội lỗi, nơi khô khan cuộc đời vô nghĩa, để đem con đến nơi phước hạnh ý nghĩa của Ngài, sáng láng của Ngài. Ngay giờ phút này, con mở lòng của con ra. Tất cả những đá, sỏi trong cuộc đời của con đã làm cho con ngăn trở sự phát triển cho vương quốc của Đức Chúa Trời, kết quả cho Ngài. Xin Chúa Ngài tha thứ và con đồng ý với Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời của con. Con quăng bỏ hết những cay đắng, những buồn phiền, những tổn thương, những hận thù, những gì đã bị xúc phạm. Bây giờ con nhận lấy tấm lòng mới, tấm lòng mềm mại để Ngài có thể uốn nắn cuộc đời của chúng con theo ý của Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Người có lòng bằng đá thì đó là một người thứ nhất không di chuyển xa được. Thứ hai, nước có thấm đi chăng nữa thì nó vẫn trơ trơ đó và không thể di chuyển theo nguồn nước của Chúa được. Cho nên Chúa Ngài muốn ngay giờ phút này những đá đó phải ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tùy chúng ta muốn cho Ngài hay không, đó là việc của chúng ta. Cho nên sau giờ học quý vị sẽ nói với Chúa rằng con đồng ý và con xin Chúa nhắc cho con những cái gì mà con đã cất giữ, những cục đá đó. Con tưởng là đá quý mà không phải là đá quý. Đó là những cục đá ngăn trở, cục đá mà làm cho con không được hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta và Thánh Linh của Ngài sẵn sàng để giúp cho chúng ta. Bây giờ trồng những nhánh nho xinh tốt, chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời không? Trong Ê-sa-chi-ên đoạn 17 câu 8, gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nức tược ra trái, trở nên cây nho tốt. Ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho cây nho đó được phát triển. Ngài đặt cái sự sống trong nó, Ngài đặt hột giống trong đó, Ngài đặt để ra bông, ra trái ở trong cái cây đó. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta, ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng chúng ta là được kết quả cho Ngài. Nhưng mà vì ma quỷ nó biết điều đó, cho nên nó đã hại chúng ta, nó làm cho cuộc đời của chúng ta. Thay vì Chúa sử dụng thì quỷ nó sử dụng cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không hay biết. Cho đến khi chúng ta xin Chúa chỉ ra, chúng ta mới thấy là chúng ta đang đi dưới cái luồng ảnh hưởng của nó. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Và ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện, ý Cha phải được nên trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Jeremy đoạn 32 câu 41, ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn, trồng chúng nó trong đất này. Chúa hết lòng, hết linh hồn, có nghĩa là Chúa dồn vào đó, Chúa đầu tư vào đó, để cho cái nhánh nho đó được sinh trái tốt cho Ngài. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu 21, ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặt cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta. Dân Israel họ làm những điều mà gớm ghiếc trước mặt Chúa Trời. Và thay vì họ được trồng ở trong đất đó, họ đã bị đầy ra khỏi đất đó. Họ bị nhổ ra khỏi đất đó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta rơi trong tình trạng đó. Và Chúa muốn chúng ta, đây là cơ hội để chúng ta có thể làm lại những gì mà Chúa Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người nghĩ, ô tôi là người kết quả mà, tôi là người dự phần vào trong hội thánh, tôi là người dâng hiến nhiều, tôi là người như thế này thế nọ. Điều đó giữa mình với Chúa biết, nhưng mà điều Chúa Ngài muốn biết là chúng ta được kết quả luôn cho Chúa và trái chúng ta thường đậu hay là chúng ta đang làm một công tác tôn giáo thì chúng ta sẽ coi cái hậu quả của nó trong cái phần sau. Chúa khai phá, Chúa cất bỏ đá, Chúa trồng những nhánh nho xinh tốt, bây giờ Chúa rào chung quanh. Quý vị thấy tình thương của Chúa dành cho mình rất là lớn. Ở trong Sứ Tử Ký đoạn 19 câu 5, vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Giê-rê-mi đoạn 2 câu 3, Israel vốn là một dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của huê lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì tình yêu của Ngài, bởi huyết của Ngài, con được biệt riêng ra để làm một dân thánh cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu được điều này và cho chúng con bởi sự biệt riêng này, chúng con làm vinh hiển danh Chúa giữa thế giới tối tăm, giữa những con người hư mất để họ nhận biết Chúa là ai và trở lại với Ngài. Không phải họ nhận biết chúng con, mà họ nhận biết tình yêu của Ngài, vì chính tình yêu của Ngài đem đến sự giải cứu, sự tha thứ và đem đến họ vào trong nước đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Trong Giăng đoạn 17 câu 16, họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Bất cứ người nào Chúa đã cứu chuộc cuộc đời của họ, họ đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu thật lòng. Và nếu họ bước đi với Chúa, thì Chúa sẽ biệt riêng người đó để làm vinh hiển danh Ngài, giống như dân Do Thái được biệt riêng ra cho Ngài. Và đây cái điều kiện của Chúa là gì? Vâng lời ta, giữ giao ước ta. Đừng nghĩ rằng dân Israel tất cả đều được cứu, Kinh Thánh Chúa nói. Họ không vâng lời Chúa, họ không giữ giao ước của Chúa, họ vẫn không nhận được những cái phước hạnh mà đáng lý họ phải nhận. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ có cái danh là cơ đốc nhân mà chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng không khác gì dân Israel khi xưa đâu. Chúa không thiên vị ai cả. Và rào chung quanh mang một ý nghĩa khác, đó là Chúa bảo vệ. Chúa bảo vệ dân Israel, Ngài cũng bảo vệ chúng ta. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 2 câu 5, Chúa bảo vệ bằng bức tường lửa. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm bức tường lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Tại sao Chúa ban lửa vây quanh chúng ta? Để Ngài được vinh hiển. Thi Thiên 34 câu 7, Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Có quyển bản cũ là ghi là đóng lại, và những bản dịch khác thì đóng trại. Tôi thấy cả hai tôi đều thích cả. Chúa ngày đóng lại, ngày dùng để bảo vệ chúng ta một cách rất là chi tiết, rất là an toàn. Cho nên Ngài bảo vệ vây quanh chúng ta bởi các thiên sứ thánh nếu chúng ta đi trong đường lối của Ngài. Nếu chúng ta không đi, thì chúng ta sẽ rơi trong tình trạng giống như gia đình của Lót. Thiên sứ đến, thiên sứ giúp đỡ, nhưng mà ông chạy ra khỏi Sodom và Gomorrah chỉ có một mình ông và được hai đứa con gái. Gia tài của ông, dâu rể của ông, vợ của ông đều bị tiêu tan hết, bị lửa đốt hết. Cho nên Chúa, khi Chúa ngày bảo vệ con dân của Chúa, khi chúng ta đi theo ý muốn của Ngài, giống như Abraham, Chúa đã bảo vệ ông, Chúa để ông trong cái đất của Chúa và lót chọn thế gian, đi theo ý muốn của thế gian. Cho nên ông đã dời đến Sodom và Gomorrah và cuối cùng ông đã đánh mất cả cuộc đời của mình và dòng dõi của mình. Một cái để Chúa bảo vệ nữa, mà cái này là cái gọi là tự động. Nếu chúng ta cài thì nó sẽ được thực hiện, nếu không thì nó không được thực hiện. Ở đây trong Malachi đoạn 3 câu 11, ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khi đọc Malachi đoạn 3, chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời về sự dâng một phần mười cho Chúa. Và khi người nào dâng là giống như người đó tự động cài cái hệ thống an toàn chung quanh mình để các cây của mình không rụng trái và mình được bảo vệ khỏi kẻ cắn nuốt. Cái này hoàn toàn mình tự nguyện, Chúa không bắt buộc. Nhưng mà hễ người nào làm theo ý muốn của Chúa, lời của Chúa, thì cái lời này được thực hiện. Một điều nữa Chúa làm cho vườn nho, đó là ở trong đào một cái hầm ép rượu. Sau khi ra trái, thì những cái trái nho đó sẽ được ép để ra thành rượu nho. Khi tôi coi cái clip, cái cách của người ta làm hiện đại đó, thì người ta sẽ bỏ vào một cái máy, người ta dập cái trái nho đó cho nó mềm. Xong rồi người ta sẽ bỏ vào trong cái máy ép, thì người ta ép, người ta lấy hết nước ra và bắt đầu người ta đưa cái nước đó vào trong những cái thùng rất là lớn và người ta đậy lại để người ta chờ đến cái thời điểm và người ta kiểm tra nó cho đến khi nó thành ra rượu. Và cái cách cũ của người Do Thái thì khi mà họ đào một cái hầm như vậy thì họ ép rượu ở trong đó, thì trước tiên họ phải lấy chân họ dẫm cho cái trái nho nó nát ra, nó mềm ra. Xong rồi người ta mới để lên cái bàn ép đó, người ta ép làm sao để cho nước nho đó nó chảy ra. Và đây là một cuộc đời được kết quả cho Chúa. Và chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đi qua cái giai đoạn này. Chúa đã bị người ta chà đạp, người ta đánh Chúa đến nỗi mềm luôn, đánh nỗi mà trong Ê-sai nó là không nhận ra Ngài nữa. Và sau đó thì họ đã đóng đinh Chúa và họ đã làm cho máu của Chúa để nổi ra không còn đến giọt máu cuối cùng luôn, ra hết. Cho nên Chúa Ngài chịu, và trong Ê-sai 63 câu 2 nó áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chúa vì cớ dân sự của Đức Chúa Trời phạm tội thì Chúa Ngài có cơn thịnh nộ của Ngài, Ngài đạp những cái trái nho đó để nổi văng cái nước nho ra, giống như những con người bị đạp, bị ép và máu của họ tuôn ra. Thì Chúa Giê-xu Ngài gánh thế để cho chúng ta. Ngài đã đi qua cái giai đoạn này. Và máu của Chúa, vì cái nước nho đó nó giống như là máu của Chúa vậy đó, nó giống như máu vậy đó. Cho nên nó tượng trưng khi mà Chúa làm tiệc thánh, trong bài sắp tới chúng ta sẽ học. Chúa Ngài, khi Ngài làm buổi tiệc ly đó, Ngài đã dùng rượu nho để nói là đây là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Và nhờ huyết đó nhiều người được tha tội. Cho nên Chúa đã chịu ép để trở nên cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay, Chúa Ngài muốn đưa con dân của Chúa vào để Chúa Ngài tôi luyện. Nhưng mà thường ai mà đạp lên chúng ta là bảo đảm chúng ta cũng sẽ đạp lại người đó. Không bao giờ chúng ta để cho nằm yên mà cho người ta đạp đâu. Và mình nghĩ rằng là mình có sự khôn ngoan mà tại sao để người ta đạp trên đầu mình? Hoặc là nếu mà ai mà làm để mà cho xiết chúng ta thì chắc chắn chúng ta cũng kiếm cách chúng ta thoát, không bao giờ chúng ta ở đó để cho mà xiết đâu. Nhưng mà có những cái trải nghiệm và có những người họ đã bằng lòng họ chết cho danh của Chúa Giê-xu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang sống trên một đất nước rất là tự do và rất là thoải mái. Cứ nghĩ là đừng biểu tôi làm theo ý của bạn, đừng có nói cho tôi làm theo ý của bạn. Cứ nghĩ là tôi làm theo ý của tôi, tôi không muốn ép, tôi sống như vậy, tôi yêu mến Chúa, tôi đi nhóm, tôi thờ phượng Chúa, còn là không có cần phải trải qua sự thử nghiệm gì hết, tôi tin là tôi được cứu rồi xong đó. Nhưng mà những cái trái nho đó nếu mà được kết quả thì phải được ép nó ra và nó trở nên rượu và để trong cái nơi tối đó, rồi sau đó họ sẽ lấy ra. Chúa Giê-xu Ngài cũng đã chết và Ngài cũng đã bị chôn và Ngài ở trong nơi tối tăm ba đêm. Thì sau đó Chúa Ngài đã sống lại, đem sự bứt phá, đem sự giải cứu, đem sự phước hạnh và sự tự do cho con dân của Chúa, sự đắc thắng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đồng ý với Chúa để Ngài huấn luyện chúng ta, những cái gì không tốt, những cái xác, những cái gì mà trong đời sống của chúng ta đó chưa có đến cái mức độ để mà trở nên ích lợi tốt cho Chúa, thì hãy vui lòng để Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và khi Chúa cho phép, người nào nhạy bén với Chúa mới thấy được sự dạy dỗ của Chúa trên cuộc đời của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy khóc lóc, chán chường, buồn phiền vì những điều nó xảy đến. Nó có hai cái, một cái gọi là tai họa và một cái gọi là thử thách. Thử thách là những cái Chúa Ngài cho phép, Ngài đưa đến để tôi luyện cuộc đời của chúng ta, cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Nhưng mà những cái tai họa là những cái nhiều khi chúng ta thiếu hiểu biết, hay là những cái điều gì đó mà chúng ta đã gây ra. Chẳng hạn như chúng ta đi nói hành người khác, chúng ta bị người ta tấn công lại, thì đó không phải là thử thách, mà vì cớ chúng ta gây ra thì chúng ta gặp lấy cái tai họa đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết nhạy bén. Nếu mà là tai họa thì chúng ta phải ngưng nó lại liền, chúng ta tiêu diệt những cái hạt giống độc đó liền. Mà nếu là thử thách thì chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta vượt qua cái thử thách đó để trở nên đắc thắng và ích lợi cho Chúa Giêsu. Không có hột lúa mì nào mà không chịu chết đi mà có kết quả, Đức Chúa Giêsu Ngài nói như vậy. Cho nên chúng ta phải chết những cái bản ngã, những cái yếu đuối để Chúa cho phép Ngài lấy ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Ngài dùng những hoàn cảnh để lấy ra thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được kết quả giống như Chúa Giêsu kết quả. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn về sự bảo vệ của Ngài. Con xin Chúa Ngài cho con biết được ý muốn của Ngài khi ở trong hầm ép rượu, thật là nơi không thích thú chút nào. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con đắc thắng để chúng con biết đây là ý riêng của chúng con hay là ý muốn của Chúa, thì chúng con nhạy bén và học xong bài học để chúng con bước ra đầy sự đắc thắng, đầy sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Một điều nữa người chủ vườn nho làm, đó là cất một cái tháp. Cái tháp nó lên sự canh giữ cũng như là sự bảo vệ nữa. Trong Giê-rê-mi đoạn 24 câu 6, ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 3, Đức Chúa Trời là ngọn, là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài sẽ giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Trong ngôn đoạn 18 câu 10 cũng nói như vậy. Cho nên Chúa là ngọn tháp, không những Chúa canh giữ mà Chúa còn che chở chúng ta trong ngọn tháp. Nhưng mà người nào chạy vào đó thì sẽ được an toàn. Và ngọn tháp, khi một ngọn tháp nói đến sự canh giữ thì Chúa xây dựng sẵn cái tháp rồi. Bây giờ Chúa cần có những con người đứng trên cái tháp canh đó, như người lính đứng trên tháp canh chờ sáng vậy. Ông Habakkuk, ông nói đứng trên đồi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy để rình xem sự trả lời của Chúa về sự đối nại của ông với Chúa là thế nào. Cho nên có những con người đứng lên đó để bảo vệ cho dân sự của Chúa, bảo vệ vườn nho mà Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên một đời sống cầu nguyện là một đời sống tin cậy Chúa, được an toàn với Chúa và được sự giúp đỡ từ nơi Ngài. Cầu nguyện ở đây không có nghĩa là chúng ta làm theo thói quen, ở tới giờ đó phải cầu nguyện, không cầu nguyện là bắt đầu chúng ta cảm thấy như là bị cáo trách, không phải. Cầu nguyện là tương giao với Chúa và nhận lấy những sự chỉ thị mà Chúa hướng dẫn chúng ta trong ngày hôm đó, hay là trong suốt ngày hôm đó chúng ta cầu nguyện thì Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta giống như Nehemi. Ông cầu nguyện thì Chúa cho ông được ơn trước mặt vua và Chúa dạy cho ông biết cách để xây dựng lại nơi đổ nát. Và Daniel và có những con người mà những cái tấm gương của họ là những con người thật sự cầu nguyện, chứ không phải cầu nguyện như chúng ta làm theo thói quen. Và ở đây Chúa Ngài nói là rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Tại xứ Palestine đó, người ta hay cho mướn vườn nho. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh này để dạy cho dân sự của Chúa. Và khi mà người chủ cho mướn thì người chủ không có ở đó, giao cho đến kỳ thì người chủ đến để lấy những cái huê lợi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong đoạn Matthew đoạn 21 câu 41 phần dưới sẽ nói: nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn giao mỗi vườn nho cho chúng ta. Cái vườn nho đó nó hình ảnh chính đời sống của chúng ta. Chúng ta là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Chúng ta là cây của Chúa trồng. Cho nên Chúa Ngài muốn thân thể chúng ta, đời sống của chúng ta là những cây nho hay là những nhánh nho ở trong vườn của Chúa, và mình là người có trách nhiệm phải chăm sóc nó. Có thể là gia đình của chúng ta là một cái vườn nho Chúa giao cho, hội thánh chúng ta, hay là những cái ta lăng Chúa giao cho chúng ta, những cái tài năng Chúa ban cho chúng ta, hay là tài chánh Chúa ban cho chúng ta, thời gian Chúa ban cho chúng ta, thì Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người có trách nhiệm để quản lý hết những cái tài sản Chúa dạy cho chúng ta trên đất này. Cho nên nhiều người thích làm việc lớn, trước tiên hãy làm những công việc nhỏ đi. Trước tiên hãy quản lý cái bản thân của mình đi. Quản lý gia đình của mình đi, giúp đỡ gia đình mình. Mình là mục sư của gia đình của mình. Và khi mà mình làm tốt được rồi, Chúa Ngài bắt đầu Ngài giao thêm cho chúng ta. Cho nên và Chúa Ngài không bắt chúng ta, mà Ngài cho chúng ta tự nguyện để làm theo ý muốn của Chúa hay là không. Đó là quyền của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ coi cái những người không làm theo ý chủ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 34, đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Ê-sai đoạn 5 câu 2 phần B, vả người mong rằng sẽ sanh trái nho, nhưng nó lại sanh trái nho hoang. Trong câu 7, Ngài trông họ được sự công chánh mà này có sự bạo ngược, trông được công bình mà này có tiếng kêu la. Ở trong vườn nho của Chúa, Chúa Ngài muốn sự công chánh, Chúa Ngài muốn sự công bình, Chúa Ngài muốn sự bình an. Cái mùa hái nho là cái mùa rất là phước hạnh. Người ta hát sướng, người ta vui mừng trong cái mùa hái nho. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy những người mà coi vườn nho của Chúa, họ không làm như những điều Chúa mong muốn. Điều này chúng ta liên kết đời sống của chúng ta suốt trong những tháng năm qua. Chúa giao cho chúng ta những trách nhiệm trên đất này. Chúng ta làm gì cho Chúa? Chúng ta có giống như những người ở đây, hay là chúng ta làm tốt cho Chúa? Ai làm tốt chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng của Ngài. Nhưng mà ai chưa làm, hay là ai rơi trong tình trạng này, thì đây là cơ hội để chúng ta ăn năn và chúng ta nhận ra và chúng ta thoát ra khỏi cái sự đoán phạt. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của những cái người trồng nho này đối với những người chủ sai đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 35, bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước thì họ cũng đối đãi một cách. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 34 đến 39, nếu chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc những cái điều mà dân Do Thái, những cái điều mà dân Jerusalem họ đã đối xử với nhà của Đức Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời, và đối xử với Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy là bọn trồng nho đó bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ngày hôm nay nó ồ, mình đâu có làm ba cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị ơi, ngày hôm nay chúng ta không có sử dụng gậy hay là những cái vũ khí khác để đánh người ta, mà chúng ta dùng cái miệng của chúng ta để đánh. Tôi thấy có nhiều nơi thật là tổn thương cho người hầu việc Đức Chúa Trời. Những người hầu việc Chúa đâu phải họ muốn để họ vô đó để cho mình băm họ ra từng mảnh đâu quý vị. Nhưng mà Chúa kêu gọi để vào, để giúp đỡ cho linh hồn của chúng ta đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu mà một người hầu việc Chúa, họ không phạm tội tà dâm, họ không ăn cắp tiền bạc, họ không lừa đảo, và họ không có những cái tánh hư thật xấu, thì mình nên cầu nguyện để Chúa giúp đỡ họ hơn là bắt bớ những cái lỗi trong đời sống của họ. Tôi thấy một cái điều mà dễ bắt bớ nhất đó là lời nói. Nhiều khi lỡ mình nói mình không có ý, nhưng mà cái người nghe, họ khi họ bị tổn thương với một điều gì đó, thì họ lại cảm thấy như là mình nói họ và coi thường họ, thì họ bắt đầu họ khó chịu về điều này, họ bị tổn thương với điều này. Thì thay vì họ đem cái điều đó họ đến với Chúa, thì họ lại bắt bớ lại cái người mà gây dựng họ hay là nói với họ. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giúp đỡ cho người Pha-ri-si, các thầy thông giáo, các thầy dạy luật để đi trở lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì họ rất là ghét Đức Chúa Giêsu. Và có nhiều lần họ muốn ném đá Ngài, có nhiều lần họ muốn quăng Ngài xuống ở dưới vực thẳm, nhưng mà Chúa Ngài đã tránh ra khỏi điều đó. Và ngày hôm nay trong hội thánh của Chúa, đây là một điều rất là đau buồn. Và khi mà tôi ý thức được điều này, tôi cầu xin Chúa giúp tôi để tôi đi đến đâu, tôi đem sự hòa thuận, tôi đem sự phục vụ đến cho hội thánh ở đó. Tôi không muốn đem sự chia rẽ. Tôi không muốn lên án người đệ tớ đó. Ai cũng có cái sai, bản thân tôi cũng có cái sai. Bây giờ nếu chúng ta để chúng ta lên trinh trước cái sự sáng của Chúa, không có một người nào Chúa cho là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Mình không trọn vẹn thì làm sao mình đòi hỏi người khác trọn vẹn được. Mình nói ô, ông đó là mục sư, ông đó là người hầu việc Chúa, ông đó là thầy giảng, ông phải trọn vẹn. Thật sự ra chỉ có mình Chúa là đấng trọn vẹn, không có một con người nào trọn vẹn. Mà nếu có ông đó mà trọn vẹn, chắc có lẽ nếu mà ông xưng như vậy á, thì chắc Chúa cũng sẽ xử ông rất là nặng và không thể hầu việc Chúa được đâu. Cho nên chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đừng bắt bớ lẫn nhau, đừng ném đá lẫn nhau, đừng giết hại lẫn nhau. Có nhiều mục sư phải ra khỏi hội thánh vì cớ cái sự tấn công và cái sự xua đuổi của những người trong hội thánh của Chúa. Nó không khác gì trong cái thời kỳ trước đây. Và khi tôi đọc điều này, tôi nói Chúa ơi, con muốn giống như vậy, con muốn được ra khỏi cái điều đó. Và xin Chúa Ngài thay đổi cách nhìn của con để con có cái tấm lòng của Chúa hơn là tấm lòng của những người làm nho trong thời điểm này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, Chúa ơi, xin lời Ngài đụng vào trong lòng của con. Nếu lâu nay con là người gây khó khăn, bắt bớ các đệ tử của Chúa, không giúp đỡ họ, không có trách nhiệm đối với vườn nho của Ngài, con xin Chúa Ngài tha tội cho chúng con. Và xin Chúa cho để chúng con là những người làm cho vương quốc của Ngài được phát triển, làm cho vương quốc của ma quỷ bị thu hẹp lại, bị xấu hổ, bị biến mất ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng con cộng tác với thiên đàng, cộng tác với các đệ tớ Chúa, cộng tác với các thiên sứ thánh của Chúa để hầu cho chúng con làm việc và đem sự vinh hiển cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ, những người này đối với con của chủ vườn nho. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 37, sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ và nói rằng, chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự đây, hãy giết nó đi và kiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Và điều này họ đã thực hiện. Ngày hôm nay mình sẽ nghĩ, ủa, mình có giết Chúa Giêsu không ta? Chúng ta coi lại. Chúng ta đối xử với Đức Chúa Giêsu như thế nào? Ngài đang ở trong nhà chúng ta, Ngài đang ở trong lòng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta làm theo ý riêng hay là làm theo ý Chúa? Chúng ta vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay là chúng ta tự quyết định cho mình? Chúng ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, nên Ngài đứng ngoài cửa, Ngài gõ, hay là Ngài đang ở trong để làm chủ và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, thì tự mỗi chúng ta sẽ tự hỏi và Chúa Ngài sẽ chỉ cho chúng ta Ngài đang ở đâu trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giêsu hỏi, Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 40, vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Họ trả lời trong câu 41, chúng trả lời rằng, người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi đến lúc đến mùa. Chúa luôn luôn có cái mùa của Ngài để thu hoạch kết quả trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không có được như điều Chúa mong muốn. Thì bây giờ xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để trái của Chúa sinh bốn mùa trong cuộc đời của chúng ta. Bất cứ lúc nào Chúa đến đều có những trái ngon ngọt cho Chúa thưởng thức. Khi Chúa đến trong vườn của Chúa, xin Chúa Ngài cho để Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 42, Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi hái chưa hề đọc lời trong kinh thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Nếu quý vị muốn hiểu thêm, ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 6 cho đến câu 8 sẽ giải thích cái điều này vì tôi không có nhiều thời gian. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không những là cái gì Chúa hỏi là đều trả lời, cái gì cũng biết về Chúa hết. Nhưng mà điều Ngài mong muốn đó là kết quả cho Ngài. biết được tấm lòng của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 45, các thầy tế lễ cả và người Pharisee nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Câu 46, họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Jeremy đoạn 12 câu 2, Ngài đã vuông trồng họ, họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái, miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài. Trong Phục Truyền 32 câu 32, cây nho chúng nó vốn là chồi của Sodom và do đất của Gomorrah, trái nho chúng nó vốn là độc và chùm nho vốn là đắng, rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, mọi thứ độc, nọc độc rất dữ của con rắn hổ. Thay vì nhận sự dạy dỗ của Chúa, họ bắt bớ Chúa. Ngày hôm nay cũng rất là dễ khi mà chúng ta nghe các đệ tử Chúa giảng. Thế vì mình mở lòng ra để mình nhận lời đó, để mình được Chúa thay đổi, thì mình nói, bả nói mình, ổng nói mình. Và tôi là người trước đây đã rơi trong tình trạng đó. Khi mình không thích mục sư rồi đó, ổng nói cái gì mình cũng nghĩ là ổng nói mình, không biết tại sao vậy. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, tại ma quỷ nó nói bên lỗ tai của chúng ta, nó dịch sai về ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Cho nên thay vì chúng ta nghe nó, thì chúng ta lại đánh mất cái sự giúp đỡ của Chúa. Cho nên xin Chúa giải cứu chúng ta, để trong cái trái nho Chúa ban cho chúng ta đó là trái nho ngọt, không có độc. Trước đây tôi có nói vui đó, tôi có dạy tiếng Việt cho một người Mỹ, mà những người Mỹ họ nói tiếng Việt thì không có rành. Cho nên khi mà nói cái chữ cơ đốc nhân ấy, thì ổng nói là có độc nhân, nghĩa là cái người đó có độc. Thì ở đây một điều để tôi ứng dụng thật sự, nhiều khi chúng ta giống như cái câu Kinh Thánh ở trong Phục Truyền đoạn 32 của 32 vừa nói. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con xin sự giúp đỡ của Ngài trong giờ phút này. Chúa ơi, xin Chúa cho con sẵn sàng để nhận lấy lời của Ngài, để đâm vào hồn, linh, cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng. Cái nào không đẹp lòng Chúa, xin Ngài cắt bỏ trong giờ phút này, để con không phải là kẻ chống lại Chúa, bắt bớ Chúa, nhưng mà con là những cây nho ngon ngọt, kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ những cái vườn nho mà nó nghịch lại, hay là cái bọn mà chống nghịch lại với Chúa, thì ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài làm gì. Ở trong Ê-sai năm đoạn 5 câu 3, hỡi dân ở Jerusalem cùng dân Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Câu 5, này ta sẽ bảo các ngươi điều ta đã định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đặc. Chúa không bảo vệ chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ được yên ổn với ma quỷ đâu. Cho nên khi chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa, Chúa rút cái hàng rào bảo vệ ra khỏi đời sống của chúng ta. Và Chúa đã làm điều này cho dân Israel. Và Chúa cũng đã làm điều này trên rất là nhiều người. Và tôi cũng kinh nghiệm được điều này. Khi tôi đi ngoài ý muốn của Chúa, tôi phải chịu trách nhiệm về điều tôi làm. Câu 6, ta sẽ để nó hoang lạc, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông sới, nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chôm, ta lại truyền cái mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Quý vị thấy chưa? Chúa không chăm sóc nữa. Cái sự tỉa sữa đó là sự chăm sóc. Và bây giờ không tỉa sữa, nó trở nên hoang loạn. Cái nghĩa là muốn làm gì đó làm, tùy ý mình. Thì Chúa không vuông sới nữa, Chúa không giúp đỡ nữa. Thì bắt đầu chà chôm gai gốc, nó mọc lên. Khi mà đời sống mà không được nhờ lời Chúa để tỉa sữa trong đời sống của mình, ngay bản thân tôi cũng nhờ Chúa để Chúa giúp tôi điều này. Khi tôi không gần lời Chúa, bắt đầu cái xác thịt đánh nổi lên. Bắt đầu những cái tư tưởng của thế gian, những cái điều mà mình học ở nơi thế gian, cái sự khôn ngoan của con người đó, bắt đầu nó trỗi dậy, bắt đầu nó nắm quyền kiểm soát. Và mất rất là nhiều thời giờ để phải trở lại cái lòng mềm mại đơn sơ cho Chúa giúp đỡ. Cho nên xin Chúa Ngài cho, Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và quý vị đọc thêm ở trong Ê-sai đoạn 7 câu 23 để thấy được cái điều mà cái kết cục của nó. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 13, Ngài đáp rằng cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Chúa đâu có trồng những cái xấu xa trong đời sống của chúng ta. Chúa đâu trồng những cái để chống nghịch lại anh em mình. Chúa đâu có trồng những cái gai góc. Thì bây giờ tất cả những cái đó phải nhổ. Cái nào Chúa không trồng, nói trong danh Đức Chúa Giêsu, con đồng ý với Ngài để Ngài nhổ nó ra khỏi cuộc đời của chúng con. Và nếu mà chúng ta ở trong một chỗ gai góc đó, mà chúng ta kêu cầu với Chúa, Chúa cũng nhổ chúng ta ra khỏi đó để đem chúng ta, giống như cái phần đầu chúng ta học, Chúa để chúng ta ra nơi rộng rãi. Cho nên tùy cái thái độ của chúng ta, cái lòng của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43, bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là một dân có kết quả của nước đó. Ở trong Công vụ đoạn 13 câu 46, Phao-lô và Ba-ra-ba bèn nói cùng họ cách dạng nghĩ rằng ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoài. Chúa sẽ cho những người gái điếm, những người tội lỗi vào trong nước Đức Chúa Trời, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob, người đông phương, tây phương, các nơi, những người nào yêu mến, kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà dân bổn quốc sẽ bị liệng ra trong nơi tối tăm và khóc lóc, nghiến răng. Cho nên Chúa, Ngài muốn cho chúng ta được cảnh báo về ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài muốn giao cho chúng ta, Ngài muốn thương chúng ta, Ngài muốn sử dụng chúng ta, Ngài muốn chúng ta kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối để làm theo ý của mình hay là làm theo ý của ma quỷ, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp sự rắc rối rất là lớn. Và xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn để trở lại với Chúa. Trong câu 44, kẻ nào rơi trên hòn đá sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm sẽ bị tan tành như bụi. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 36, nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Ê-xê-chi-ên đoạn 15 câu 6, vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi, ném vào trong lửa thì ta cũng sẽ phó dân cư Jerusalem như vậy. Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó sẽ xa khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi. Và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ làm đất này hoang vu vì chúng nó đã phạm tội. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp chúng con thoát ra khỏi sự chống nghịch Ngài và cho chúng con được kết quả và cho chúng con nhận biết địa điểm mà Chúa đặt để chúng con chăm sóc tốt vườn nho của Chúa, và xin Chúa cho chúng con để được ở trong nơi phước hạnh mà Chúa dành cho chúng con, ở trong sự bảo vệ, ở trong sự chăm sóc của Ngài. Và bất cứ cái gì không tốt trong cuộc đời của chúng con, xin Chúa Ngài giúp để nhổ ra khỏi cuộc đời của chúng con những gai góc, những đá sỏi, những nặng nề. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Bây giờ làm thế nào để được kết quả? Thứ nhất, chúng ta đừng làm theo đời này, giống như ở trong Roma đoạn 12 câu 2. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thứ hai, giữ đời sống mình trong sạch. Ở trong Văn đoạn 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Ở trong Thi-mô-thi nhì đoạn 3 câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nhiều khi chúng ta thấy Chúa dạy dỗ, Chúa bẻ trách, sửa trị là rất là đau, giống như cây nho. Trong tuần tới chúng ta sẽ học về điều này. Nhưng mà đó là ích lợi cho linh hồn của chúng ta, cho đời này và trong cõi đời đời. Điều kế tiếp nữa để kết quả đó là hiểu lời Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 23, song kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy sẽ được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Cái sự kết quả của Chúa rất là lớn khi chúng ta hiểu lời của Ngài. Chúng ta hiểu cái lời nói Chúa dành cho mình. Cho nên trong những ngày sắp tới, cái nhóm mà tôi giúp đỡ đó là làm sao để lấy cái lời đó để sống mỗi ngày với Chúa. Kế tiếp đó là yêu mến lời của Ngài. Trong Thi Thiên 1 câu 2, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Nó tự động, khi chúng ta yêu mến lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, tự nó kết quả. Chúa làm cho nó kết quả, vì Chúa là đấng đặt cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Và bởi Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài sẽ giúp cho chúng ta được kết quả theo ý muốn của Chúa. Cái thứ năm đó là gắn liền với Chúa. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 4, hãy cứ ở trong ta, thì ta ở trong các người. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Nếu chúng ta đọc Giăng đoạn 15, chúng ta thấy Chúa nhắc đi nhắc lại, hãy cứ ở trong ta, hãy cứ ở trong ta, hãy cứ ở trong ta. Bài sắp tới chúng ta sẽ học coi cứ ở là ở như thế nào. Trong chịu tỉa sữa, trong Giăng đoạn 15 câu 2, hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả thì được sai trái hơn. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 6, vì Chúa xử phạt kẻ nào Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 19, phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách xử phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Cái kế tiếp thứ bảy đó là giữ lời Chúa, Gia-cơ đoạn 1 câu 25. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Bảy điều. Thứ nhất, đừng làm theo đời này. Thứ hai, giữ đời sống mình trong sạch. Thứ ba, hiểu lời Chúa. Thứ tư, yêu mến lời Chúa. Thứ năm, gắn liền vào Chúa. Thứ sáu, chịu tỉa sữa. Thứ bảy, giữ lời Chúa dạy. Thì đây là những điều để giúp cho đời sống của chúng ta được kết quả. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, kính yêu của chúng con cảm ơn về lời của Ngài. Rất là mạnh mẽ. Và xin Chúa cho chúng con có thể chịu đựng được và chấp nhận nó vào trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa đổi mới chúng con kể từ giờ phút này, cho chúng con yêu mến lời của Ngài, ham thích lời của Ngài và muốn được làm theo lời của Chúa. Xin Chúa mở trí chúng con để chúng con hiểu và nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin Thánh Linh của Ngài hành động trong tâm trí, trên cảm xúc và trong ý muốn của con trong giờ phút này. Con dâng cuộc đời này cho Chúa và xin sự giúp đỡ từ nơi thiên đàng, và con công bố rằng con sẽ làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho con, trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em chúng ta.